Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong niềm hân hoan mừng lễ Mẹ về trời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ 20 thường niên năm B. Và trong đây, bài đọc một sách châm ngôn nói đến sự khôn ngoan. Đức khôn ngoan lên nơi cao trong thành phố và kêu gọi, hỡi người ngây thơ hãy lại đây. Với người ngu dại, Đức khôn ngoan bảo, hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế, đừng ngây thơ khờ dại nữa. Và các con sẽ được sống, hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế, đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Thưa anh chị em và các bạn, bước đi trên con đường hiểu biết. Con đường hiểu biết này là con đường mà Chúa nói, lạy Cha là Chúa cả trời đất. Con ngợi khen Cha vì Cha đã không mặc khải những điều bí nhiệm cho những kẻ hiền triết, những người khôn ngoan, mà mặc khải cho những người bé mọn. Những người bé mọn đây là những người, hỡi người ngây thơ hãy lại đây. Đức khôn ngoan nói, hỡi người ngây thơ. Ngây thơ mở lòng ra để Chúa mặc khải, Chúa dạy dỗ, Chúa cho mình hiểu biết. Những cái hiểu biết mà không lý luận bằng kiểu thế gian được. Hiểu biết của thế gian như là những người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau, làm sao mà ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được. Thế gian nhìn Chúa Giêsu chỉ là một con người. Một con người thì làm sao mà lấy thịt mình mà cho người ta ăn được. Đúng như thế. Họ dừng lại ở khía cạnh đó. Sự khôn ngoan dừng lại ở khía cạnh hiểu biết của thế gian, của con người. Mà không thể nào hiểu biết được là tại sao một Thiên Chúa mà lại làm người. Nếu họ chấp nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, làm người, thì họ mới chấp nhận được câu thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn bánh này mới được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ai ăn bánh này được sống muôn đời. Chúa Giêsu nói ăn bánh là chính thịt máu Chúa, là bánh hàng sống, để sống muôn đời, chứ không phải để sống ở đời này. Không phải ai ăn bánh này sẽ sống đời này. Đời này chúng ta trong thân xác con người cần phải có những lương thực là bánh, là cơm, là gạo. Đúng như thế. Và bánh ấy là bánh để sống đời này. Còn bánh hằng sống mà Chúa ban chính là thịt máu Chúa, là để cho chúng ta sống đời đời. Có nghĩa là không phải chết, không phải trầm luân trong hỏa ngục. Nếu mình đón rước Chúa, mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Cái sự khôn ngoan là nhận biết được rằng là chính Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu, và trong bí tích Thánh Thể, khi mà tôi rước Thánh Thể của Chúa thì tôi rước lấy chính thịt máu Chúa hiện diện qua hình bánh và hình rượu. Trí khôn ngoan của con người không hiểu biết được, cho nên là các con đi trên con đường hiểu biết đừng ngây thơ khởi dại nữa. Ngây thơ khởi dại có nghĩa là cứ lấy đầu óc của con người, lý luận của con người mà suy luận hiểu biết về đường lối của Chúa, về cách thức của Chúa thì không thể nào hiểu biết được đâu. Và Phao-lô cũng nói rằng là anh em đừng sống như những kẻ khởi dại, nhưng mà hãy sống như những người khôn ngoan. Đừng sống như những người khởi dại, nhưng mà hãy sống như những người khôn ngoan. Những người khôn ngoan đây là những người sống theo thánh ý của Chúa, nhận biết thánh ý của Chúa, biết tận dụng thời buổi hiện tại. Đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Đấy, khôn ngoan là chỗ tìm hiểu đâu là ý Chúa. Ngu xuẩn là cứ sống theo kiểu thế gian, theo kiểu tự nhiên, là say sưa rượu chè. Chớ say sưa rượu chè vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Cho nên khi mình đón rước lấy Chúa, Chúa ở trong mình. Chúa ở trong mình có nghĩa là để cho ý của Chúa thể hiện trong cuộc đời của mình. Như Phao-lô nói, biết tìm hiểu đâu là ý Chúa. Như sách Châm Ngôn nói là đi trên con đường hiểu biết thì được sống. Sống đây là cuộc sống đời sau, chứ không phải cuộc sống mãi đời này. Trong 31 ngày qua, hơn 30 ngày, chúng anh em thiện nguyện Thánh Thác chúng tôi đã đi đến thăm, đi viếng thánh thể như là mẹ Teresa hay Calcutta nói với các nữ tu của mình. Trước khi một ngày đi làm việc bác ái thì mẹ nói đi vào viếng Chúa cầu nguyện, sau đó thì đi đến gặp các con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những con người bị xã hội bỏ quên hoặc ruồng rẫy, những con người hấp hối mà không có một người thân bên cạnh, chết bờ chết bụi, những con người mà cả cuộc đời chưa hề cảm nghiệm thấy được yêu thương là gì. Các con hãy đi đến viếng thăm chăm sóc những con người ấy, mà khi nào các con nhận ra rằng là mình đang là chăm sóc, đang là kính viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, nhận ra rằng những con người, những cái thân hình tiều tụy, đau khổ, ghẻ lở, phong cùi, HIV hoặc là virus corona đấy, những con người đấy là chính thánh thể, thì lúc đó con quay trở về và hãy đi tu. Mẹ thử, cho một phép thử những người muốn đi vào dòng của mẹ, dòng nữ tử bác ái Chúa Giêsu, phải nhận ra được điều đó thì mới có khả năng nhập dòng được. Vì nếu mình không nhận ra rằng hình hài đấy, con người ấy, thân xác ấy, những mảnh đời nát vụn ấy là hình ảnh, là chính Chúa Giêsu, thì mình sẽ không đủ sức mà phục vụ được. Sợ lắm. Và đây là kinh nghiệm mà các tu sĩ đang phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, nơi mà những bệnh nhân bị nhiễm virus corona đang nằm. Một là để được phục hồi sức khỏe trở về, hai là ra đi vĩnh viễn. Giữa một bầu khí nặng nề, gọi là nặng mùi tử khí ấy, những tu sĩ mà không nhận ra rằng tôi đang phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể ở đây thì không đủ sức mà làm công việc đó. Và nhờ vậy người ta mới nhận ra rằng những chứng ta đích thực ngày hôm nay nơi hình ảnh các tu sĩ nam nữ dấn thân phục vụ các bệnh nhân nhiễm virus corona, không màng gì đến mạng sống của mình, vì nguy cơ lây nhiễm rất gần, và đã lây nhiễm rồi thì cũng có khả năng ra đi cũng rất gần, ra đi vĩnh viễn. Thì cuộc sống này phải mất thôi. Nhưng mà những người ấy, những anh chị em nhận ra rằng Chúa Giêsu Thánh Thể nơi những con người ấy thì có sự sống đời đời. Dù họ có phải ra đi vì lây nhiễm virus corona, thì họ đã đặt một bước chân vào thiên đàng, bước chân vào cuộc sống đời đời. Vì họ nhận ra rằng Chúa Giêsu Thánh Thể đấy, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng mà tôi có dám rước lấy đụng chạm lấy, phục vụ lấy Chúa Giêsu Thánh Thể nơi những hình hài này hay không? Lên rước Chúa Giêsu Thánh Thể thì quá dễ rồi. Nhận một tấm bánh, mình thấy Chúa Giêsu, amen, rước lấy, trân trọng. Tốt quá rồi, Chúa sống trong tôi và tôi sống trong Chúa, tốt quá rồi. Nhưng chỉ dừng lại ở trong thánh đường thôi. Khóa nhà tạm lại, bỏ mình thánh trong đó, nhốt Chúa trong đó ư. Ra khỏi nhà thờ, khóa thêm cửa nhà thờ nữa, cũng hai lần khóa, Chúa chạy đâu cho thoát, Chúa ở trong đó. Còn tôi đi ra về, tôi sống cuộc sống của tôi. Tôi sống cuộc sống của riêng tôi theo ý của tôi. Tôi ở trong nhà thờ thì tôi và Chúa nên một, và tôi nghe lời của Chúa rất hay, rất đúng, các cha giảng chi lý chi tình không chạy vào đâu được, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở bên trong nhà thờ mà thôi. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng phải mở tung cái cửa ra mà đi ra vùng ngoại biên, đến với những anh chị em của mình, đến với những người hoạn, đến với những người đau khổ, và bây giờ là đến với những người nhiễm virus corona. Mình nhầm thiện nguyện tin thác trong suốt một tháng vừa qua, cứ lặng lẽ, ngày nào cũng ra đi. Và dĩ nhiên cũng có nguy cơ là mình có thể lây nhiễm chính. Dù rằng mình chích, dù rằng mình có bảo hộ lao động, nhưng mà chỉ cần một phút sơ sẩy thôi. Đến thăm một người họ đang khỏe mạnh, làm sao biết họ lây nhiễm. Trao cho cái máy và một vài câu đổi trao đổi là có thể bị lây nhiễm rồi, cũng có thể. Nhưng mà anh em vẫn cứ đi, và đi vào những cái ngóc ngách sâu nhất. Họ ngồi, họ nằm ở đó cả gần tháng nay. Lâu lâu có người cho tôi quả chanh, có người cho cây rau. Chúng tôi đang cần gạo để mà ăn, đói quá rồi mấy chú ơi. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi có gạo để đưa đến cho họ. Họ mừng lắm, họ mừng lắm. Và tặng thêm cái máy. Dù họ là người không có đạo, chúng tôi biết lòng thương xót Chúa mà. Hồi xưa tụi tôi đi mà, tụi đi mà cho cái máy nghe đi, mừng lắm. Mà có người công giáo ngay bên cạnh mà, ủa vậy hả? Vậy mà con là công giáo mà con không biết đấy. Thì đến tận nơi mà trao cho họ. Dĩ nhiên mình phải giữ khoảng cách an toàn. Mà thấy được rằng là nếu mình không đến thì Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn cứ phải nằm ở trong cái góc đó mà không ai đến kính viếng. Có khi mình đến trước Thánh Thể trong người tạm mình chào Chúa, Chúa bảo ta không có ở đây. Ta đang ở bệnh viện dã chiến mà. Ta không có ở chỗ an toàn này. Ta đang ở cái chỗ không an toàn, ở mấy cái khu bị cách ly, bị phong tỏa đấy. Đến đó đi. Tôi vẫn nói với anh em như vậy. Vẫn nói với anh em như thế, cứ mạnh dạn ra đi. Và mỗi ngày Chúa lại ban cho có những người mở lòng ra, âm thầm lặng lẽ chia sẻ. Chẳng cần phải nêu tên, nêu tuổi, chẳng cần phải bằng ân nhân, chẳng cần phải mang tên danh nhà tài trợ cái này gì cả. Cứ âm thầm lặng lẽ. Mà có những người gọi điện thoại nói chúng con muốn giúp, muốn chia sẻ, bây giờ bằng cách nào đây? Khó lắm. Khó lắm. Nhưng mà Chúa lại có cách của Chúa. Chúa có cách của Chúa. Nếu mình thành tâm thiện chí thì thế nào cũng có cách để trao gửi được đến tận tay những Giêsu Thánh Thể đang nằm trong các nhà trọ, đang nằm trong gầm cầu, đang nằm ở lề đường, đang nằm trong bệnh viện dã chiến. Và mẹ Maria đon đả đi thăm bà Elizabeth. Vì mẹ chỉ nghĩ đến một chuyện là bà ấy đang cần sự giúp đỡ của mình trong lúc mà lớn tuổi mà lại mang thai. Đi đường bao nhiêu cây số, vượt bao nhiêu là những khó khăn. Mẹ chỉ nghĩ một điều là đến để mà giúp, để mà hiện diện với người chị họ của mình. Và nơi mẹ có Chúa Giêsu Thánh Thể, vì mẹ chính là nhà tạm lưu động. Mẹ cứu mang Chúa Giêsu ở trong mình, thì chính mẹ là nhà tạm. Mà mẹ không ở trong nhà để an toàn, mẹ dám băng rừng vượt suối để đến với chị họ của mình. Mẹ là nhà tạm lưu động. Nhà tạm lưu động. Mỗi một người chúng ta đều là những nhà tạm lưu động khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể rồi. Ra khỏi nhà thờ, mình có để cho Chúa đi với mình hay không, hay là lại nhốt Chúa ở trong nhà? Tại vì nếu mà Chúa đi với mình, có lý nào mình có thể vui chơi hưởng thụ được trong lúc mà những người khác đang đau khổ? Có thể đi chơi golf được hay không, trong khi bao nhiêu người khốn khổ? Có thể là rủ nhau vào trong rừng mà 21 bạn trẻ ăn nhậu với nhau, để đó là vào khu an toàn, trong khi biết bao nhiêu người trẻ khác đang không có công ăn việc làm, cho nên là họ đau là cái chỗ là họ có sức mà họ không có gì để làm, không được phép làm cái gì cả, cứ ngồi chờ như thế. Cũng tội lắm, nhìn những bạn trẻ khỏe mạnh sáng sủa, nhưng mà cứ hốc hác, cứ đờ cả người ra, vì một tháng không được đi làm, không làm được cái gì, cứ quanh quanh quẩn quẩn, nhà thì có mấy mét vuông, nhà trọ mấy mét vuông, những bạn trẻ ấy, trở thành những cái, giống như là cái xác không hồn vậy. Tội lắm thưa anh chị em. Đó, thì mình có dám đến với những con người đó hay không? Những bạn trẻ mà ăn chơi, rồi còn rủ nhau đi vào nhà trọ, rồi mà làm tiệc sinh nhật, rồi mua heroin, rồi mà chích với nhau nữa, còn có nghĩa gì nữa hay không? Có còn là người nữa hay không? Rồi những người nhà mà họ tạm trú, những người di dân, họ trở về quê của họ, đèo nhau trên chiếc xe hai bánh, bầu đoàn thê tử lôi thôi lếch thếch đi như vậy, có người thì dừng lại để phát cho họ 500 ngàn. Một người phụ nữ đi cái dép nhựa nói rằng cả đời tôi vất vả rồi, tôi biết cái khổ cái nghèo nó như thế nào, bây giờ Chúa cho làm ăn được chút xíu thôi, chúc đi về bình an. Mà không phải là nói bình an giống như Giacôbê bảo rằng là anh chúc người ta đi bình an mà chẳng cho người ta cái gì thì làm sao mà đi bình an được. Đây, cầm đỡ lấy một tờ giấy 500 ngàn. Rồi cặp vợ chồng khác thì bán cái nhẫn cưới đi để mà đổ cho mỗi người một lít xăng. Này, cầm lấy bình xăng này đổ. Vì có nhiều người ác đến mức độ là tăng cái giá xăng lên bán gấp đôi, gấp ba. Rồi có những người ác đến mức độ mà rải đinh ở đường để cho cái xe Honda đó nó bị cắn đinh. Rồi phải đi vào chỗ mình mà vá. Nhẫn tâm quá thưa anh chị em. Rồi ngay cả khi người ta đã chết rồi cũng còn kinh doanh trên xác chết là cò ở những cái khu hỏa táng. Đưa tiền thì cho vào hỏa táng sớm, mà không đưa tiền thì cứ đứng xếp hàng đó. Thưa anh chị em, vẫn cứ có những bóng tối và ánh sáng, vẫn có những mảng tối. Mà nếu mình cứ dừng lại ở mảng tối ấy, cứ đưa những cái mảng tối ấy lên trên mạng rồi làm cho người ta thấy u ám tiêu cực quá. Hãy là một cái ngọn đèn, một ngọn nến, hay là một cái điện thoại di động mà bật sáng lên như hình ảnh mà anh chị em coi. Chúng tôi làm cái gì cũng mang ý nghĩa biểu tượng, mà họ thấy xúc động vì cái tính biểu tượng ấy. Trong cái đêm tối này, bật lên, mỗi người mình phải bật cái điện từ cái điện thoại của mình lên, và nhiều cái đó thành một vùng sáng. Thì mình không đưa những cái điểm hay, điểm tốt đó lên, để cho phá tan cái bóng tối này đi, để cho những người mà làm điều xấu thấy giật mình chứ, cũng phải có lương tâm chứ, để mà thấy rằng ồ, biết bao nhiêu cái tốt như thế này, tại sao tôi lại làm điều xấu như thế này. Còn nếu mà mình cứ đưa những cái xấu lên thì người khác sẽ thấy người khác làm xấu vậy thì tôi cũng, ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo à. Thưa anh chị em, mẹ Maria là người luôn luôn là thấy được rằng Chúa ban cho tôi biết bao nhiêu hồng ân. Mẹ hát lời kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người là thánh. Phận nữ tỳ hèn mọi người đoái thương nhìn tới. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Tôi là người có phúc không phải vì tôi hay, tôi tốt, tôi đạo đức, mà vì Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Vậy thì ngày hôm nay, anh chị em mình hãy ngồi nhìn lại, trở thành con người khôn ngoan, để nhìn lại rằng Chúa đang làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu, Chúa đang làm cho thế này biết bao điều kỳ diệu. Như là Thánh Phaolô nói rằng là, hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Đối đáp bằng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng, chứ đừng có đốt chát với nhau, đối qua đối lại, tranh hơn tranh thua, đấu khẩu với nhau để làm cái gì. Người này nói câu người kia nói lại, nói tới nói lui để làm cái gì. Rồi đưa nhau lên mạng rồi mà rêu rao bêu xấu nhau để làm cái gì. thôi thưa anh chị em. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Chúa Thánh Thần linh hứng chứ không phải do ma quỷ xúi dục. Mình để cho ma quỷ xúi dục cho nên mình đốt chát, mình đối với nhau gọi là đến nơi đến chốn. Không có chịu thua, không có chịu thua. Người ta nói một, mình nói hai. Chúa nói dưa má tắt má phải, dưa má trái. Người ta tắt má phải, mình chơi lại luôn hai má cho nó vêu mỏ lên. Ở thì thưa anh chị em, hãy đối đáp bằng những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca do Thánh Thần linh hứng. Còn người ta có muốn chọc mình, người ta có muốn chơi mình thôi, bỏ qua đi. Cứ lờ đi, cứ phớt lờ đi, đừng có bận tâm gì cái chuyện đó. Người ta cứ muốn chơi mình thôi, kệ người ta đi. Ta muốn làm gì kệ người ta đi. Mình chỉ biết rằng là hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Chứ không phải chỉ ca hát chúc tụng bằng môi bằng miệng. Chứ không phải chỉ ca hát chúc tụng để mà show, để mà trình diễn. Không. Mà đem cả tâm hồn ca hát chúc tụng Chúa. Cái này nữa. Nhớ điều này. Nhớ kỹ điều này. Nhất là trong lúc này. Những lúc này, hãy biết tận dụng thời buổi hiện tại vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Phaolô bảo anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của anh em. Xem xét lại coi cách ăn nết ở của mình như thế nào. Đừng sống như kẻ khờ dại, hay nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người biết tận dụng thời buổi hiện tại vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Đang sống như ngày bị cách ly đây, bị lockdown đây, bị phong tỏa đây, bị giới nghiêm đây. Những ngày mà chỉ nghe tiếng xe cứu thương thôi. Đang ngày đen tối này thì hãy biết tận dụng cái này, tận dụng thời buổi này. Tận dụng thời buổi này để nhận ra đâu là ý của Chúa. Chứ đừng có ngu xuẩn ngồi ra mà kêu ca cảm ràm trách móc. Rồi đi trục lợi trên cái đau khổ của người khác, trục lợi trên cả xác người nữa. Đó là ngu xuẩn. Người khôn ngoan là người trong cái hoàn cảnh này thì mình chúc tụng ngợi khen Chúa, nhận ra thánh ý Chúa trong hoàn cảnh này muốn mình cái gì đây. Anh em thiện nguyện tín thác, những người tông đồ lòng thương cho Chúa, hãy nhận ra Chúa muốn anh chị em mình làm cái gì đây, lúc này đây, là phải chứng tỏ rằng lòng tín thác của mình tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đừng có vừa mấy cái gì là rối lên là sợ là hoảng, mới tiếp xúc với người bị tí là mình hoảng, mình lo. Cho nên tôi vẫn nói rằng là virus corona nó chỉ tấn công và nó làm hại những người mà yếu đức tin, hoảng sợ, cuống cả lên, hồi hộp rồi, lo lắng, hoảng sợ. Thế nhưng anh chị em ở bên nước ngoài gọi điện thoại, cha ơi, con mới tiếp xúc với người, nói chuyện với họ xong bây giờ mới phát hiện ra là họ cũng bị nhiễm, bây giờ con sao cha? Ồ thì họ bị nhiễm chứ mình đã bị nhiễm đâu mà mình sợ. Cầu nguyện đi, vì con sợ con không cầu nguyện được. Vậy thì tín thác như thế nào? Mỗi ngày con vẫn nghe cha giảng, còn tới bây giờ thì lại không nghe giảng được nữa hay sao? Tất cả những cái gì mình nghe giảng đó là mình tích chữ năng lượng để khi cần là mình xách cái vũ khí đó ra mà chiến đấu. Ta không có sợ. Cho nên chúng ta không chết vì Covid mà chết vì cô đơn, vì cô liêu, vì cô quạnh. Mình hoảng sợ quá, cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy hoảng sợ quá vì thấy mình cô liêu, cô quạnh, rồi nhìn xung quanh toàn thấy cô hồn không hà. Covid nó chưa tấn công thì mình đã chết trước khi Covid tấn công bằng cái cô đơn, bằng cái cô liêu, bằng cái cô quạnh, bằng cái cô hồn rồi. Mà nếu để cả hai cái nó tấn công thì xong kiếm hợp bích thì mình tiêu sớm thôi. Cho nên những lúc như vậy là lúc mình hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Phaolô nói rằng trong mọi hoàn cảnh và trong mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Tôi nói lại lời Chúa, trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Đó, sống cái đó đi, sống cái đó là đang sống thánh thể đấy. Sống cái đó là mình đang để cho Chúa sống trong mình. Mà Chúa Giêsu nói rằng là ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Lúc này là lúc mình chứng tỏ mình Chúa đang ở trong mình và mình đang ở trong Chúa đây. Trong hoàn cảnh tối đen thì hãy tận dụng thời buổi hiện tại vì đang sống những ngày đen tối như vậy. Mà trong những ngày đen tối này thì trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Anh chị em nghe lời Chúa ngày hôm nay thấy vui không? Thấy một ngày lễ mà mẹ lên trời mình thấy mình như là đang cũng được là đưa lên trời với mẹ vậy. Lên vượt lên trên khỏi những cái tầm thường cái nhỏ nhặt của cuộc sống đi. Những cái tính toán, những cái mưu mô đi. Những cái nhỏ mọn, ghen tị, ganh tức, rồi thì chơi nhau, rồi thì hận thằng nhau, rồi thì giận nhau, rồi thì ghét nhau, rồi nó ảnh nói xấu nhau. Bỏ chẳng cần. Đó là những cái đèn tối của thế gian. Đừng có ngu xuẩn mà sống như cái đó. Đừng sống như kẻ khờ dại, mãi sống như người khôn ngoan để nhận biết thánh ý của Chúa, để dâng lời tạ ơn Chúa. Chứ còn không có để nó quấn mình vào trong cái luồng dư luận, quấn mình vào trong những cái thói đời khen chê, rồi được thua, rồi được mất. Ồ, mệt kệ, không cần bận tâm gì cả. Ai nói gì nói, ai chấp gì chấp, tôi không quan tâm, không bận tâm. Đấy, mình đang sống ở giữa thế gian này mà như không thuộc về thế gian. Thì lúc đó mình mới có hy vọng rằng là được về trời với mẹ chứ. Muốn về trời mà cứ để thế gian nó quấn mình vào. Muốn về trời mà không coi lại cách ăn hết ở của mình coi. Cứ sống như kẻ khờ dại. Tức là như sống theo kẻ kiểu thế gian. Mà không sống như người khôn ngoan, tức là những người thuộc về nước trời. Những người thuộc về lòng Chúa thương xót, xử sự theo cách thức của con cái lòng thương xót Chúa, thể hiện lòng thương xót. Ai muốn xử gì thì xử, ai muốn nói gì thì nói, em muốn chơi gì chơi, tôi chỉ có lòng thương xót. Và đúng, cái gì mất mình mới tiếc. Ngày thường đi lễ rước lễ có ai quan tâm bận tâm gì đâu. Ngày Chủ nhật đi lễ, rước lễ cũng bận tâm gì đâu. Bề thì nhiều người mới thấy con khao khát được rước Chúa. Khao khát được tham dự bàn tiệc lời Chúa. Chính vì thế mà chúng tôi mới gửi đến cho những người bệnh cái máy là lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Mấy sư đang phục vụ trong những bệnh viện gia chiến mừng lắm. Bởi chúng con không biết giúp họ bằng cách nào. Thấy họ nằm, họ thoi thóp. Không biết sống chết ra sao, thấy thương quá. Không thể nói được, không thể lại gần được vì không được phép. Mà có được phép thì cũng chẳng biết nói gì trong lúc này. Được cái máy đó đặt vào tai họ cho họ nghe. Một cái nguồn an ủi vô cùng, bằng tiệc lời Chúa đấy. Và cho họ rước thánh thể một cách thiêng liêng. Vì trong cái máy đó chúng tôi có kinh nguyện rước lễ thiêng liêng. Có lời Chúa, có lòng lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi, có kinh phó linh hồn, kinh phó thác, rồi những lời cầu nguyện xin ơn chữa lành, và có kinh rước lễ thiêng liêng, để cho họ được rước lễ thiêng liêng. Và nhiều người bây giờ nói con cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha vì sau mỗi bài chia sẻ lời Chúa, có phần rước lễ thiêng liêng, kinh rước lễ thiêng liêng, để chúng con cảm nhận được rằng là lòng con khao khát để Chúa sống trong con và con sống trong Chúa. Chính lúc này đây đang rất cần để Chúa sống trong con, để con không còn lo sợ, hoảng sợ nữa. Lúc này con đang sống trong Chúa để con thấy được sự bình an, và con mạnh dạn ra đi. Có nhiều người hỏi vậy thì bạn thiên nguyện mùa này có đi không? Bảo mùa này chúng tôi đang đi một tháng đi 2 lần. Bây giờ một tháng đi 30 lần, anh chị em nghĩ sao? Một tháng ngày xưa 2 lần, tối đa là 3 lần. Còn bây giờ là tháng vừa rồi là đúng 30 lần. Tháng 31 thì cũng 31 lần. Đến với những mảnh đời đó, vì chúng tôi xác tín rằng đó là Giêsu Thánh Thể mà Chúa mời chúng tôi đến kính viếng Ngài, đến thăm Ngài. Những mảnh đời bất hạnh đấy, dù là họ có đạo hay không có đạo, dù là họ thuộc tôn giáo nào hoặc thuộc chính kiến nào, không cần biết. Họ là con người Chúa dựng nên thì Chúa cứu hết tất cả mọi người. Chúa không muốn loại bỏ một ai. Chỉ trừ những người nào mà cương quyết chối từ. Chúa nói Faustina, kẻ nào mà không muốn được cứu, kẻ nào muốn trầm luân thì mới bị trầm luân mà thôi. Còn Chúa luôn luôn đi tìm mọi cách. Và chúng tôi lặn lội vào những cái hốc hẻm đó và gặp những mảnh đời bất hạnh đó, trao cho những món quà là lương thực đời này và máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, bài giảng lòng thương xót Chúa, để cho họ có được lương thực phần hồn, để họ được rước lấy Chúa một cách thiêng liêng, để họ được Chúa ở trong họ và họ được ở trong Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong ngày mừng lễ mẹ hồn xác lên trời chịu khó coi lại cách ăn nết ở của mình, đừng sống như người khờ dại, cứ bám chặt lấy thế gian này, tiền của, danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị, rồi cứ để thế gian nó quấn mình vào trong những luồng dư luận, trong những mạng xã hội, trong những phương tiện truyền thông mà không ngóc đầu lên được, nó quấn hút mình vào trong đó. Xin cho mình sống như con cái của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa, được Thánh Thần hướng dẫn, trở thành người khôn ngoan, nhận ra thánh ý của Chúa, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và dấn thân phục vụ Chúa, kính viếng Chúa Giêsu Thánh Thể nơi những mảnh đời bất hạnh đang sống chung quanh ta.
Còn con đã được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được 6 ơn. Thứ nhất là bản thân con, đó là con bị 2 cái khối u trong ngực, mà lúc con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện thì hôm nay đi siêu âm thì con đã không còn nữa.
Dạ. Đó là thứ nhất là 2 khối u trong ngực đã biến mất. Phần thứ hai.
Dạ thứ hai là cái bệnh hen phế quản của con trước rất là nặng mà bây giờ con đỡ rất là nhiều.
Bao nhiêu năm?
Dạ từ nhỏ ạ.
Năm nay xin lỗi cô, hôm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi.
36 tuổi bị từ nhỏ là coi như 30 năm bị hen phế quản. Rồi, đó là ơn thứ hai, bệnh thứ ba, ơn thứ ba.
Dạ thứ ba đó là có một gia đình người tin lành đã trở về với Chúa. Nhờ con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho em gái của chị đó bị tai nạn rất là nặng. Nhưng mà sau khi cha nhắn tin trả lời thì chị đó không phải phẫu thuật nữa và trở về. Xong gia đình chị ấy bây giờ đã sang đạo Công giáo, đang học giáo lý để chuẩn bị rửa tội. Dạ, một cái ơn nữa là có một cái chị của bạn con là mẹ bị bệnh ung thư. Thì lúc bệnh viện trở về xong thấy bị bệnh nặng không có nằm một nơi. Xong chị gái con mới cho nghe cái bài giảng của cha. Một tuần thì người mẹ ấy đã dạy rửa chén và làm việc nhà và đã hết bệnh. Và ơn tiếp là con ở Sài Gòn gần 20 năm nhưng mà con không có hộ khẩu, cũng chẳng có tạm trú gì hết trơn á. Nhưng mà con gái con tới tuổi học lớp 1 rồi, con không biết làm sao, thế con cầu nguyện Chúa, tự nhiên Chúa gửi người tới giúp con. Thế xong con gái con được học trường rất là tốt.
Dạ. Hết chưa?
Dạ, hôm nay là đáng lẽ là con đi công tác nhưng mà con cầu xin là nếu đẹp lòng Chúa thì cho con được hủy chuyến công tác đó và Chúa nhậm lời, cho nên con mới có cơ hội tới đây.
Rồi, con cho biết con tên là gì và con đang làm gì, và nhờ đâu con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến đây để làm chứng và tạ ơn.
Dạ, con tên là Bảo Thiên, con làm ngành truyền thông và con biết lòng thương xót Chúa từ lúc ở nhà thờ Chí Hòa.
Con làm về truyền thông, nghĩa là làm về cái gì?
Dạ, con làm bên báo chí PR.
Rồi, bây giờ con làm bên báo chí và làm về truyền thông. Con có dám dùng những phương tiện truyền thông đó để đi loan truyền lòng Chúa thương xót hay không?
Dạ thưa cha, hồi xưa cái trang Facebook của con chỉ có những thông tin cá nhân, bây giờ thì con chỉ đưa những bài giảng của cha và những lời cầu nguyện của con cũng như là những câu chuyện về Chúa, về mẹ thôi ạ.
Vâng, thưa các bạn, đây là Bảo Thiên, một nhà báo 36 tuổi và đã chia sẻ với chúng ta 6 ơn. Mà trong đó ơn đặc biệt nhất là một gia đình đạo tin lành nhờ lời nhắn gửi chúng tôi cầu nguyện và đã được ơn chữa lành bệnh thân xác, và cả gia đình tin lành ấy xin trở lại đạo Công giáo. Và bây giờ cô này đang là người truyền thông, đây cho tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy để con tiếp tay với cha làm phương tiện truyền thông loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Và con biết rằng là truyền thông thì con nghe, con nhìn và con đọc, thì đây là cái để con nghe máy, đây là cái để con đọc tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cái mà con nhìn đó là trang web tinthac.net. rồi YouTube Giáo Điểm Tin Mừng và Facebook Tín Thác .net. Tất cả trên cái quạt này là trang web Facebook và YouTube chính thức và duy nhất của Giáo Điểm Tin Mừng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Còn tất cả những cái gì khác ở trên phương tiện truyền thông đều là mạo chứ không phải là của chúng tôi. Và bản thân tôi thì chả biết Facebook là cái gì hết. Cho anh chị em đừng có liên lạc với chúng tôi trên Facebook, tôi không có biết đâu. Xin Chúa chúc lành cho con và những người bạn trẻ ngày hôm nay được nối gót con đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót cho mọi người. Hallelujah! Con.
Dạ, con là Maria Trần Thị Ngoan. Con là Maria Trần Thị Ngoan, ở giáo sư Phúc Hải, ở dầu địa phận Xuân Lộc ạ. Dạ, cách đây 5 năm là con... Dạ, con có một người bạn làm chung ở trong công ty. Thì buổi sáng hôm đó bạn có nói với con vậy nè: chị Ngoan ơi, em đã có bầu rồi mà bầu em được 5 tuần rồi, nhưng mà hoàn cảnh em khó khăn lắm, nên là chắc em không có giữ đứa bé này lại được. Thế ngay lúc bây giờ em con mới chạy lại bên bạn của con nói là: Thủy ơi, bây giờ con nghe nó có bầu như vậy mà giờ nó muốn bỏ, thì giờ chị em mình cầu nguyện đi. Và ngày hôm đó là hai chị em con không có nói chuyện và cầu nguyện. Cầu nguyện cái buổi sáng ngày hôm sau thì không thấy cái con bạn của con nó có bầu đi làm nữa. Và nó nói là: Hội em cảm ơn các chị nhá, chứ hoàn cảnh em khó khăn lắm, em không thể nào để giữ đứa bé này được. Và cái ngày hôm thứ hai hôm đó là con với đứa bạn của con là đến 3 giờ chiều. Với cầu nguyện trong nức nở, cầu nguyện khóc thiệt là nhiều luôn. Và cuối cùng hai vợ chồng nó vẫn tới phòng khám để nó bỏ đứa bé đó. Thì chúng con nghĩ vào cái giây phút cuối cùng thì con mới nói với bạn con vậy nè: Thủy ơi, mình cứ phó dâng đi, một giây chú còn cứu chứ đừng nói một giờ. Thế cuối cùng một tí xíu sau thì bạn con nó mới gọi điện và nó nói là: Thôi, có rau ăn rau, cháo ăn cháo, quyết định vợ chồng em về, không có bỏ đứa bé nữa. Ngay lúc bây giờ con với bạn con mà một truyền của nó là 20 mấy người á, chúng con không cần biết người ta có nhìn chúng con hay không mà chúng con chạy lại và kêu: Thủy ơi, con nghe nó đã giữ lại đứa bé rồi, cảm tạ Chúa đi em. Mà thật sự
rồi. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con đã mắc cái bệnh viêm mũi dị ứng đặc 25 năm rồi, mà con đến đây là được 7 lần. Và Chúa đã thương con và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con là con đã khỏi được cái bệnh viêm mũi dị ứng rồi cha. Dạ, 25 năm ạ.
25 năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 42 tuổi.
42 tuổi mà 25 năm viêm mũi dị ứng và đã đến đây được Chúa chữa lành sau 25 năm viêm mũi dị ứng.
Dạ, với lại còn bá ruột của con ấy, bị bệnh ung thư vú mà cái đây 5 năm rồi. Và bá con hôm tháng 5 vừa rồi bá con có vào đây, khi vào đến đây xong về tới nhà là đi cấp cứu luôn. Mà nằm ở phòng chống độc á, thì người ta có nói là 10 người vô cái phòng đấy thì hết 9 người chết, còn một người may mắn mới được sống. Bá con đã nằm ở trong đấy 2 ngày và con đã cầu nguyện và thêm lời cầu nguyện và con đã nhắn tin cho cha, xong rồi cha nói là con cứ yên tâm, cộng đoàn và mọi người sẽ cầu nguyện cho con. Và cuối cùng bá con được ra khỏi cái phòng đó, ở lại bệnh viện thêm 1 tuần nữa. Bây giờ bá con về bác, mà hiện tại bây giờ bá con đã đi cấy và đã ăn được 2 chén cơm rồi.
Hallelujah! Hallelujah! Đây, cha gửi tặng cho bá con nha. Gửi cho bá con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và gửi tặng cho cái cô Thủy là cái người mà tính phá thai đó, mà đã giữ lại đó, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là tràng chuỗi gửi tặng cho cô ấy, cũng như là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, những người trẻ ngày hôm nay dám mạnh dạn đi loan truyền tin mừng để bảo vệ sự sống, không còn những em bé bị chết từ trong trứng nước. Rồi, lên đi con. Rồi đi con, rồi 1, 2, 3 người lên. Rồi lên. Rồi cô đó, rồi lên luôn cô. Rồi bé đây con, bé đứng đây. Rồi con tên là gì?
Dạ cha, là con tên là Phương Anh.
Phương Anh mấy tuổi?
Dạ cha, là con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ cha, là con học lớp 3.
Ừ, mà mốt con có đi tu không?
Dạ cha, là có.
Chú nghe nó mát lòng mát ruột. Rồi con chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha và cả cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Huệ, 44 tuổi. Con hiện ở ngoài Bắc, hiện nay đang sinh sống ở quận 9 ạ. Con được ba ơn, nhưng con kể ơn lớn nhất ạ. Là con bị viêm xoang 23 năm. Mà đi các bệnh viện chữa chả cái gì khỏi. Suốt ngày đau nhức mà mủ nó chảy xuống họng. Con đến từ Tết đến giờ con đến cha là 10 lần. Con quyết định không đi bệnh viện nữa. Con bảo quyết định đi xuống với cha rồi con nhắn tin cho cha với đến đây con cầu nguyện. Thì đến nay con... Mấy hôm nay hai mẹ con và đến thứ hai cháu đi nhập học. Con quyết định là đi xuống dưới này ở trọ mấy bữa rồi lên làm chứng cho Chúa. Và từ hôm con xuống dưới này giờ con thấy giờ không còn đau nhức gì nữa. Dạ ơn thứ hai là chồng con trước à, cứ ngày nào ông vé số lô đề mấy trăm ngàn. Bây giờ cái số tiền ấy giờ nhà con đi mua đài từ thiện gửi hết về quê ạ. Không chưa mua vé số lô đề gì nữa, bỏ hết luôn gì. Dạ ơn thứ ba là con trai con là thường ngày không bao giờ đọc kinh cầu nguyện mà mỗi lần đọc kinh cầu nguyện là cháu cứ nằm không ngồi, mà năm nay cháu 18 tuổi. Thế con gái con mỗi lần đi xuống cái này xin khấn, cứ viết thư khấn cha là xin cho anh con ngồi thẳng.
Con cầu nguyện sao?
Dạ, cha là con cầu nguyện cho anh của con là xin cho tướng anh họ bị lừa biến và cho tướng anh ngồi hẳn và cho tướng anh học giỏi nữa.
Chúa nhận lời không?
Có.
Rồi Chúa nhận lời. Hallelujah. Rồi con có cầu nguyện cho bố con khỏi lưu đề không?
Không.
Không. Tại vì bố nó đã hết rồi. Thưa anh chị em, một người mà lưu đề... mỗi ngày cả mấy trăm ngàn mà bây giờ đã biến cái đó thành cái phương tiện là mua những cái máy để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Con có biết là chồng con mua được bao nhiêu cái rồi không?
Dạ chắc cũng mấy chục cái rồi ạ. Gửi về quê rồi cho những người bệnh tật ở trong này, những người không có tiền mua cho con gửi hết.
Vâng, đây tôi gửi tặng cho ma sơ nha. Đây là cái quạt cho sơ nha. Rồi đây là cái móc khóa cho sơ nha.
Dạ ơn cha.
Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu cho sơ nha.
Dạ ơn cha.
Rồi đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa cho bố sơ nha.
Dạ.
Rồi xin cho Chúa lành cho chúng con. Rồi con.
Dạ con kính chào cha còn một công đoàn ạ. Con là Lê Thị Thủy, con năm nay 38 tuổi ạ. Con là người ngoài đảo.
Vâng, chúng ta cho một tràng hoa tay vào hồ chị Thủy, 38 tuổi, là người ngoại đạo. Thủy, con được ơn gì của Chúa? Nói to lên cho mọi người nghe, đừng có khóc nữa. Rồi.
Dạ, con được ơn là chồng con đã bỏ đi hơn một năm nay rồi ạ. Nhưng mà con cầu nguyện, con cũng đêm nào 12 giờ con cũng dậy con cầu nguyện ạ. Thế là con cầu nguyện được, lấy chồng con được về rồi ạ.
Về chưa?
Dạ, về rồi ạ, về được mấy ngày rồi ạ.
Về được mấy ngày rồi, hallelujah.
Ơn thứ hai là con gái của con là Phạm Thị Cầm Ly, năm nay 8 tuổi, bệnh giống người nhiều lắm.
Con gái của con 18 tuổi, bệnh gì?
Dạ, có 8 tuổi ạ.
À, 8 tuổi, bệnh gì?
Dạ, bệnh khớp, rồi tim, rồi bao tử, rồi nhiều bệnh lắm. Con đầu năm con đi một mình con trong bệnh viện Nhi Đồng, có hai mẹ con thôi. Dạ, người ta thương, người ta chỉ con tới đấy ạ. Nên là hai mẹ con tới đấy, con đi lên này là lên thứ tư ạ. Dạ, nhưng con cũng buồn lắm, nhưng lúc nào con cũng khóc hết. Con cứ cầu nguyện, thế là nay con cả con được mạnh khỏe rồi ạ.
Bây giờ con đã mạnh khỏe rồi.
Dạ.
Thế chị em, chúng ta thấy một người ngoại đạo 38 tuổi mà chồng đã bỏ đi. Với đứa con còn lại là đứa con gái 8 tuổi, bị bệnh tim, bị bệnh phổi, bị đủ thứ bệnh. Lên bệnh viện Nhi Đồng. Lên bệnh viện Nhi Đồng, nó hay ở cái chỗ là thường bệnh viện là bà là bệnh viện trả về, đúng không? Là bệnh viện trả về coi như là thua, họ không chữa gì được. Mà đây bệnh viện Nhi Đồng mà gửi trả về giáo điểm tin mừng. Có đúng không?
Dạ. Đúng không? Dạ.
Nó hay ở chỗ đó. Bệnh viện đáng nhất ta bảo gửi trả về nhà, thôi về nhà cho ăn uống gì, cho ăn đi là coi như biết xong rồi đó. Nhưng bệnh viện Nhi Đồng lại gửi trả về nhà bè đến giáo điểm tin mừng. Và một mình cô ấy với đứa con lặn lội ở đây 4 ngày. Bây giờ đứa con đã khỏe, người chồng đã quay trở về. Cô ấy lên để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. mà một người cứ 12 giờ đêm cầu nguyện. 12 giờ đêm cầu nguyện, trong lúc đó chồng con bỏ đi đâu?
Dạ chồng con bỏ đi theo gái ạ.
Anh chị em thấy không? Nếu mỗi người là người gia đình công giáo, các bạn người công giáo, nếu chồng các bạn bỏ đi theo gái, các bạn bỏ đi theo ai? Theo trai. Chúa tôi. Công giáo mà bảo là chồng bỏ đi theo gái thì vợ bỏ đi theo trai. Mà cái người ngoại đạo này lại 12 giờ đêm thức thắp đèn mà cầu nguyện để cho chồng mình quay trở về. Hai mẹ con lặn lội từ bệnh viện Nhi Đồng, người ta trả về, nhưng mà trả về nhà bè để đến giáo điểm tin mừng. Bây giờ chồng quay trở về, đứa con được khỏe, người mẹ trong nước mắt đứng giữa cộng đoàn làm chứng cho chúng ta. Con là đạo gì?
Là con đạo Phật ạ.
Vâng, một người đạo Phật mà 12 giờ đêm thắp đèn cầu nguyện với Chúa, nghĩ sao? Một người đạo Phật mà người ta bệnh viện Nhi Đồng nó không trả về chùa Vĩnh Nghiêm mà nó lại trả về giáo điểm tin mừng là sao? Hallelujah! Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con biết cách cầu nguyện với lòng Chúa thương xót nha. Con đã thuộc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót không? Có biết đọc không?
Dạ, con không biết đọc, nhưng mà con chỉ có biết là lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa thôi ạ.
Đây, cuốn này con về con đọc nhé, rồi Chúa dành cho con. À, xin cho em dâu con một cái đài. Em dâu con có đạo không?
Dạ không ạ.
Em dâu đạo gì?
Dạ cũng đạo Phật ạ.
Rồi thay vì Nam Mô tôi cho cái đài A Di. Con.
Con kính chào cha và cộng đoàn nhân Chúa. Con là Mát Ta Văn Thị Thu Hòa ở giáo xứ Hòa Bình, giáo phận Con Tum và tỉnh Gia Lai. Hôm nay con đến đây để thứ nhất là con xin cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cộng đoàn đã hợp ý cầu nguyện cho con được khỏi ơn chữa lành.
Con bị bệnh gì, được ơn chữa lành bệnh gì, nói to lên.
Dạ, tháng 6 2017 là con mắc cái bệnh ung thư vú. Thì khi mà nghe mắc bệnh thì con bị suy sụp tinh thần. Con không có làm gì được hết, mà con là công nhân viên chức nhà nước nữa. Nên là con đầu tiên là con đòi nghỉ hưu.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 51 tuổi rồi.
Vâng, cô ấy là một nhân công nhân viên chức nhà nước mà nghe tin bị ung thư ngực, cô ấy tuyệt vọng và nghĩ đến chuyện là thôi nghỉ hưu, chuẩn bị chờ chết. Rồi cuối cùng Chúa chữa như thế nào?
Dạ nhưng mà sau đó là con đến giao điểm tình mừng. Rồi con được Chúa đồng viên tinh thần cho con và nhờ cha đặt tay, cho nên là tình con lấy lại tinh thần phấn chấn, con tiếp tục điều trị là con vô sáu tòa hóa trị. Nhưng mà mỗi lần vô hóa trị thì con xin xuống cha là đặt cây cầu nguyện cho con, cho nên là về là con vẫn đi làm bình thường, con không có lo nghĩ gì nữa. Và đến khi sáu đợt hóa trị thì con chỉ nghĩ có mấy ngày thôi. Con nghỉ việc có mấy ngày, mỗi lần đi hóa trị là con nghỉ khoảng 3 ngày, 3 ngày, 4 ngày.
Cuối cùng
là con vượt qua hết. Những người mắc bệnh ung thư như con là không có đi làm được, nhưng con vẫn đi được và con hóa trị được. Sau đó mà con xả trị xong rồi, giữa tóc con mọc lại. Con xin cảm ơn cha và một cái ơn thứ hai trong gia đình con nữa.
Còn ơn thứ hai, ơn thứ nhất là khỏi bị ung thư ngực, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là gia đình con có 8 anh chị em, 3 trai và 5 gái. Nhưng mà những người em gái của con đi lấy chồng ngoại đạo, 2 đứa thì lấy chồng bên Phật, 2 đứa thì cũng 4 đứa luôn. Bây giờ nó bỏ Chúa hết rồi. Cho nên con xin cộng đoàn cầu nguyện cho em con mau mau quay về với Chúa. Có hai đứa làm thấy phân phối xong rồi lấy chồng xong cứ bỏ Chúa luôn. Mấy đứa, mấy em rể mà đi vô nhà thờ làm lễ xong rồi về cái không đi nhà thờ nữa. Rồi con mua đài về con cho nó thì nó sợ bà già chồng không cho nghe, nó không dám nghe gì hết. Giờ con xin cha và cộng đoàn.
Rồi, cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đấng đã chữa con khỏi bệnh ung thư ngực. Cầm lấy. Và đây là cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và cái máy này để con có dịp nào đó cho những đứa em mà lấy chồng ngoại đạo, nó bỏ Chúa, nó có dịp nó nghe. Và cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho những người như vậy, họ lấy chồng ngoại đạo, theo chồng rồi bỏ Chúa. Xin Chúa chúc lành cho họ, cho được ơn quay trở về.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Dạ, con là Katarina Thái Thị Ngọc Yến. À, con ở giáo xứ Hòa Khánh, giáo phận Đà Nẵng. Dạ, con đến đây làm chứng cho Chúa là Chúa đã ban cho con được một ơn rất chi là lớn đối với cuộc đời con. Dạ, năm 98 thì vợ chồng con cưới nhau, ở với nhau là lúc đó chồng con làm tài xế đi về quê ăn Tết, là chở khách đi là con cũng đi theo về quê. Là lúc đó con đã mang thai rồi nhưng mà con không biết. Thì chồng con chạy xe về tới đèo Bình Đê, Quảng Ngãi á, Đức Phổ thì bị lật xe, xe 50 chỗ. Lật xe thì trong xe có người chết nhưng mà con thì cũng văng ra ngoài luôn, nhưng mà con không bị gì. Thì lúc đó sau khi cái vụ việc đó xong rồi thì con về con khám thì con mới biết là con có thai. Và năm 99 thì con sanh bé con ra. Dạ chưa, lúc đó sau khi tai nạn thì con thiếu nợ rất nhiều vì mượn nợ phải lo cho những người bị tai nạn và chạy công an để cho chồng con khỏi đi tù. Và sau đó là con sanh bé gái ra năm 99 là con xin gia đình chồng con. Dạ, con quên nói là gia đình chồng con là đạo Phật. Dạ, rồi con xin bố mẹ chồng cho con mang con gái con đi rửa tội thì bố mẹ không bằng lòng. Nhưng con cương quyết là con đưa đi rửa tội. Sau đó thì ba mẹ chồng và tất cả những người bên gia đình chồng con gần như là từ con á, rất ghét con. Nhưng con làm dâu 6 năm trong gia đình chồng là con chứng minh cho bên gia đình chồng con biết là đạo Công giáo con là phải sống như vậy và phải làm như vậy để cho họ thấy mình sống tốt như vậy để họ chấp nhận mình. Dạ. Và sau đó con sanh một đứa con trai nữa thì ba mẹ chồng con chấp nhận ủng hộ con là đưa đi rửa tội và cho theo đạo. Và lúc đó rửa tội là cũng có người bên gia đình chồng con đi theo để tham dự. Dạ, và tới chồng con thì rất cứng đầu. Con từ ngày lấy nhau là con có nói anh là theo đạo nhưng anh cương quyết không theo. Và con rất khổ nhất là những ngày Chủ nhật con đi lễ. Mỗi khi con đi lễ về là anh hay say xỉn, là anh hay chửi mắng. Và sỉ nhục đến Chúa, những lời rất chi là nặng nề. Con rất buồn và con không biết gì. Con nhìn lên bàn thờ ảnh Chúa lòng Chúa thương xót con cầu nguyện. Con chỉ biết cầu nguyện thôi. Và Chúa có cho con vợ chồng con một sự cố là nhiều lần như vậy, là xảy ra đến chuyện ly dị. Hai lần con nộp đơn ly dị ra tòa rồi, nhưng mà Chúa thử thách anh thôi, rồi hối thúc con. Tòa có kêu con rồi nhưng mà Chúa có kêu con đến là rút đơn lại để không phải ly dị, để cho anh biết nhận ra. Và sau đó gần đây thôi thì anh Chúa soi lòng mở trí cho anh để anh nhìn thấy con thường xuyên đọc kinh cầu nguyện và xem lễ. Chúa thấy đạo Công giáo của con là rất anh thấy đạo Công giáo của con là rất tốt, nên anh gần đây anh nói với con là em ơi, anh muốn theo đạo, anh ước ao được theo đạo Công giáo, nhưng mà bây giờ anh lớn tuổi và công việc của anh thì rất bận, anh không có thời gian, không biết là anh học được không nữa. Con nghe con mừng quá, con liền dắt anh đến cha sở xin và trình bày, thì cha tạo điều kiện cho chồng con học, và bây giờ chồng con đã được rửa tội, xưng tội rước lễ. Và
Hallelujah. Tôi thấy một cái câu chuyện mà rất là căng, một cái thử thách rất là lớn. Một người vợ sống trong một gia đình mà cả gia đình chồng không ai đồng ý, không cho con mình rửa tội, và cũng chồng thì không cho đi lễ và phỉ báng đạo. Mà nếu cô ấy không có lòng tín thác, không có lòng thương xót, chắc chắn là cô cũng bỏ để mà theo chồng. Nhưng mà cương quyết tha bỏ chồng chứ không bỏ Chúa. Mà cuối cùng Chúa không bao giờ để cho mất chồng, và cũng không bao giờ để mất Chúa, được cả Chúa và được cả chồng. Hallelujah. cho tặng cho anh chồng của con cái máy làm món quà nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Con chào cha và cộng đoàn, tên con là Maria Nguyễn Thị Xuân, ở giáo xứ Tân Hòa thuộc giáo phận Buôn Mê Thuột. Hôm nay đoàn của chúng con đi hơn 40 người. Hôm nay đoàn của chúng con đi hơn 40 người đi lòng Chúa thương xót ạ. Lần đầu tiên thì con được các chị em ở xóm con đi lòng thương xót Chúa về và giới thiệu cho con được đến lòng thương xót Chúa. Trước đây thì con chưa biết lòng thương xót Chúa thì con đã bỏ Chúa nhiều năm lắm, con không nhớ được. Trên dưới 30 năm con chỉ đi.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 51 tuổi.
51 tuổi mà bỏ Chúa khoảng 30 năm, bỏ lâu quá không nhớ được. Là 30 năm bỏ Chúa, rồi nhờ đâu mà con được nhận biết Chúa, con quay về và sốt sáng như ngày hôm nay.
Dạ, thưa cộng cha và cộng đoàn, con được bạn, con làng xóm giới thiệu con đi lên lòng thương xót Chúa. Con bắt đầu bước đến cổng lòng Chúa thương xót, trong lòng con thổn thức và muốn biết lỗi lầm của mình. Những ngày tháng con chưa quay lại lòng thương xót Chúa thì con sống một cuộc đời chỉ biết đâm lao đào, làm tiền bạc và cày sới suốt ngày đêm, không nghĩ gì đến việc Chúa cả. Đến khi con bước chân lên đây thì con cảm nhận được lòng Chúa thương xót, thì con được thấm sâu vào lòng Chúa thương xót và được bén rễ, và con đã quay trở về với Chúa từ giờ phút con bước đầu bước chân lên lòng Chúa thương xót, từ ngày tháng 5 năm 2016. Thì đến ngày hôm nay con được ơn Chúa nhiều lắm. Con kể ba, trước đây con đã được ơn rất nhiều, từ hôm con bước chân đến lòng Chúa thương xót là con đã được ơn nhiều rồi. Thì con được ơn chữa lành bệnh, rồi chị có ách, dạ, bị con bị khô phổi, khô hết phổi, không thở được, đêm lại nó nghít đi, con nghĩ con chết mất, con không thở được nữa, đêm nào con cũng để hai chai nước ở đầu giường, con uống cho khỏi khô cổ, không có con chết. Thì con mới lên đây, con khấn xong chập tối đến đêm lại con về, không có xe nữa, con mới nói thôi con bỏ Chúa lâu lắm rồi, con ăn năn rồi, con xin xưng tội. Con xưng tội xong rồi không có xe để về nữa, khuya quá rồi con ở lại nhà trọ. Thì con đến sáng sau con nằm giữa cái quạt, con nghĩ sáng mai là con chết mất, khô mất cổ này thì con không sống nổi. Nên lúc con dậy thì cái cổ con nó trở lại bình thường, giống như người bình thường, không bao giờ biết khô hạo uống.
Đó là ơn quá sức đặc biệt, chữa cả phần hồn lẫn phần xác. Còn chị gái của con?
Dạ, chị gái của con bị ung thư tử cung, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình gần một năm. Chị con nhỏ lại còn có 35 kg, chị con buồn bã, không ăn không uống gì cả. Con lên khấn xong được ơn rồi, con được ơn nhiều lắm, con với lên con thăm chị con, rồi con nói chị con này, chị ơi đi lên khấn, chị ơi nên khấn lòng Chúa thương xót đi, để rồi Chúa chữa lành cho chị, chứ chị ở đây một năm rồi. Vậy là chị con nên khấn xong với về chị con khám lại, không còn ung thư, tế bào ung thư nữa, chị con mừng lắm. Bữa nay chị con khỏi rồi, chị con lên 65 kg, chị con ăn rồi đi nằm rẫy suốt ngày, chị con không còn bệnh tật gì nữa.
Hallelujah. Đây cha gửi cho chị gái của con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót là đấng mà con đã bỏ ngài 30 mấy năm nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con với cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi mời anh thanh niên. Vâng, hai người, chúng ta thấy một người mà 31 năm bỏ Chúa mà chỉ lo kiếm tiền, lo đi tìm của ăn đời này, mà không nghĩ rằng Chúa nói rằng ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Chị ta không biết, chị ta chỉ đi tìm bánh đời này, ăn rồi chết, mà cũng cứ cắm đầu mà đi tìm, cắm đầu mà làm, cắm đầu mà nuôi cái bản thân mình, chỉ lo của ăn đời này. Nhưng Chúa đã cho chị ấy đến với giáo điểm tin mừng, đã được Chúa cứu phần hồn, đã được ơn xưng tội, đã được cứu phần xác với bệnh khô phổi, và cho chị ấy đi loan báo tin mừng cho người chị em một năm bệnh ung thư, thất vọng còn 35 kg, bây giờ quay trở về đây được Chúa cứu chữa và lên tới 65 kg, thưa anh chị em.